Chương 5 Pháp Đọa. Một La Mã cố ý vọng ngữ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo pháp sư tên là Sa Lan, thông minh biện tài, tất cả bốn chúng ngoại đạo, Sa Môn, Bà La Môn không ai sánh kịp. Chạy theo việc lấy quấy làm phải, lấy phải làm quấy, biết nói chẳng biết, chẳng biết nói biết, luôn luôn dùng miệng lưỡi xảo biện để hơn người. Các tỳ kheo thấy vậy, không ai là không thán phục. Có vị hỏi: Sư cùng người bàn luận lấy quấy làm phải, ý cho là phải đó, có biết là quấy chăng? Trả lời: Thật sự tôi biết đó là quấy, nhưng sẽ xấu hổ nếu đưa đến thất bại nên phải nói dối vậy. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách. Đức Phật thường khen ngợi người không nói dối, dạy người không nói dối, nay tại sao thầy vì vấn đề thắng bại mà tạo ra việc nói dối này? Rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Sa Lan: Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói dối ba vật đề. Bây giờ các tỳ kheo thấy tỳ kheo ni nhầm nói là tỳ kheo, thấy tỳ kheo nói là tỳ kheo ni, hoặc thấy nam nói nữ, thấy nữ nói nam, hay thấy ngoại đạo nhầm nói thích tử, thấy thích tử nói ngoại đạo. Các trường hợp thấy khác nói khác như vậy, bèn sanh lòng hổ thẹn. Chúng ta há không phạm ba vật đề chăng? Đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo nào từ tâm tưởng nói ra mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cố ý nói dối ba vật đề. C. Thích tử. Cố ý nói dối, như đã nói trong giới nói dối là được pháp hơn người. Tỳ kheo ni phạm cũng như vậy, ba chúng dưới phạm đột kiết la. Hai La Mã mắng nhiếc. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo cùng hòa thượng A Xà Lê, đồng hòa thượng A Xà Lê đều siêng năng học vấn, đầu đêm cuối đêm không hề ngủ nghỉ. Nhóm sáu tỳ kheo nghĩ như vậy, nay các tỳ kheo lần lượt đêm ngày dạy nhau không phế bỏ, như vậy không lâu sẽ hơn chúng ta, sẽ thấy lỗi của ta, sẽ tìm những tỳ vết của ta. Chúng ta cần phải cùng nhau hủy bán gây phiền, khiến họ phế bỏ việc học. Họ bèn đến nói: Thầy thuộc hạng công nghiệp, tiểu nhân, dòng họ Hạ Tiện. Thầy đã từng làm các việc đại ác, không hành nhân thiện. Các tỳ kheo nghe liền sầu não, phế bỏ việc học hành. Nhóm sáu tỳ kheo nói với người khác: Tôi đã phá hoại việc đọc tụng, tọa thiền, hành đạo của họ. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách: Tại sao các thầy hủy bán các tỳ kheo, khiến cho họ bỏ phế việc học hành? Rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Xưa kia có thành tên Đắc Xoa Thi La, bây giờ trong thành có Bà La Môn nuôi một con bò đực, đi nhanh, nhiều sức khỏe. Lại có một cư sĩ cũng có một con bò, giống như con bò kia. Hai người cùng đem hai con bò đọ sức nhau. Đánh cá con nào thua sẽ bị phạt 50 tiền vàng. Con bò người Bà La Môn đắc thắng. Lúc đó, người cư sĩ xấu hổ vì mất tiền nên phải tậu một con bò mạnh hơn gấp bội con trước, đánh cá quyết tăng gấp bội. Bà La Môn kia liền nói với con bò rằng: Cư sĩ kia lại phải tậu một con bò khác sức mạnh phi phàm, muốn đánh cá gấp bội, ngươi có thể giúp thắng được không? Trả lời, tôi có thể. Họ liền tập trung một chỗ để hai con bò đọ sức. Bây giờ, bà La Môn vì sợ con bò mình không thắng, nên dùng lời chê bai để thôi thúc tự ái. Nào là thương xót cho đôi sừng công, thương xót cho cái cổ nhỏ dương ra của nó. Này tướng đi của ngươi tại sao không vững vàng? Con bò nghe những lời này, sức mạnh liền mất hết, không thắng được con bò kia. Bà La Môn nọ chung tiền phạt gấp đôi rồi hỏi con bò. Vừa rồi ngươi nói với ta là có thể thắng, tại sao bây giờ không vậy? Con bò trả lời. Thật sự tôi rất có thể, nhưng nghe những lời chê bai nên liền bị kiệt sức. Ông có thể quyết đoán cá lại gấp bội lần trước. Quan trọng là khi đỏ sức kéo trăm xe lên sườn núi cao. Ông phải có lời khéo khuyến dụ, có thể nói cái sừng công, bộ đi của tôi vững chãi, thân thể nhàn nhã đẹp đẽ, kéo trăm xe lên sườn núi cao như chơi. Lúc đó ông đánh cuộc lại, quả thật liền được thắng. Nhân việc này, Đức Phật liền nói kệ. Nên nói lời vừa ý, không nên lời không thể. Súc sanh nghe còn vui, kéo nặng lên sườn cao. Do đó không ai địch. Bội thu sanh hoan hỷ, huống là đối với người, hủy danh chỉ có hại. Này các tỳ kheo, loại súc sanh kia nghe lời hủy bán còn mất sức kéo, huống là đối với người ư. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào hủy bán tỳ kheo, ba vật đề. C. Thích từ. Hủy bán. Như nói dòng hạ tiện, công nghiệp, những dòng như vậy. Tuy nói thật mà muốn hủy bán, nếu người kia nghe hiểu những lời này thì ba vật đề, nếu không nghe, không hiểu, đột kiết la. Nếu nói, ngươi là dòng hạ tiện, mà vị ấy nói chẳng phải, còn chứng minh là phải, mỗi một lời nói ba vật đề. Tỳ kheo hủy bán tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Tỳ kheo ni hủy bán tỳ kheo, tỳ kheo ni ba vật đề, hủy bán thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, hủy bán năm chúng, đột kiết la. Không phạm, lời nói vì muốn lợi ích, lời nói vì răn dạy, lời nói có sự thỏa thuận. Ba la mã, nói ly gián. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bây giờ các tỳ kheo siêng năng học hỏi, như trong giới hủy bán đã nói. Nhóm sáu tỳ kheo lại sợ hơn mình, bèn tìm cách quậy. Họ đến tỳ kheo này nói, thầy cùng tôi là chỗ quen biết thâm tình, mà tỳ kheo kia nói thầy là dòng họ hạ tiện, hạng công nghiệp, tiểu nhân, đã từng làm những việc đại ác, không hành nhân thiện. Tôi nghe những lời như vậy, như là nói cho tôi không khác. Và đến chỗ tỳ kheo kia lại cũng nói như vậy. Hai bên nghe như vậy, tâm bị dao động, phế bỏ việc học tập, lại giận ghét nhau, không nói chuyện với nhau. Có một tỳ kheo hỏi các tỳ kheo, tại sao các thầy không nói chuyện với tôi? Tỳ kheo kia trả lời, có người nói thầy bảo tôi xấu. Vị kia hỏi, ai nói? Trả lời, nhóm sáu tỳ kheo. Vị kia nói, nhóm sáu tỳ kheo cũng nói rằng các thầy nói tôi xấu. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Tại sao các thầy nói ly gián nhau? Rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách. Các ông là người ngu si, tại sao đồng sống trong một giáo pháp mà lại nói ly gián nhau? Đức Phật kể cho các tỳ kheo nghe. Thời quá khứ có con sư tử tên là Thiện Nha, có con cọp tên là Thiện Trảo, cùng làm bạn thâm tình nhau. có một con chồn hoang thường đi theo tìm ăn đồ thừa. Sư tử và cọp không nói chuyện với nó. Sau đó, chồn hoang nghĩ như vậy. Hai con thú này rất thương yêu nhau, ta nên tìm cách gây rối để được nhiều thức ăn dư của cả hai bên. Chồn bèn đến cọp nói kệ. Thiện trảo ông hùng mạnh, chỗ sanh thân sức tốt, thiện nha nói ông xấu, tôi nghe không vui lòng. Chồn lại đến bên sư tử nói kệ. Thiện nha ông hùng mạnh, chỗ sanh thân sức tốt, thiện trảo nói ông xấu, tôi nghe không vui lòng. Hai con thú nghe kệ, cả hai không vui nhau. Thiện nha thông minh nên nghĩ như vậy. Thiện trảo không nói ta vậy, mà chắc là chồn hoang gây rối tạo ra đây. Sau đó sư tử bắt được con trâu nghé cho hổ, nhưng hổ không bằng lòng ăn. Khi ấy sư tử liền nói kệ, hỏi: bỏ đồ tôi đem biếu, tại sao mà không dùng? Tình thâm không hề lỗi, phản lại không vui nhau. Không tin theo lời chồn, nó ly gián ý mình. Nếu ôm lòng thù hận, mãi trở thành quán kết. Xét ra không ai khác, đích thị chồn dèm pha, kẻ hạ tiện gây rối, này phải trừ khử nó. Đức Phật bảo các tỳ kheo: súc sanh gây rối còn cho là bậy, huống là đối với người ư? Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói hai lưỡi khiến tỳ kheo loạn đấu, ba vật đề. Ngoài ra, như trong giới hủy bán đã nói. Bốn La Mã. Thuyết pháp quá năm lời. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ Bạc Năng Đà thường tới lui một nhà cư sĩ vì họ nói pháp, liệu lý các việc quan, cứu các bệnh khổ. Thời gian sau, gia đình kia bị suy tán kiệt quệ, chỉ còn hai người, mẹ chồng và nàng dâu mà thôi. Vì tình thân hậu, khi Bạc Năng Đà vì mẹ chồng nói pháp, nàng dâu đến thì lại dừng, không nói nữa. Vì nàng dâu nói pháp, mẹ chồng đến thì cũng như vậy, khiến cả hai có ý nghi là họ muốn làm hạnh bất tịnh. Cả hai mang việc này trao truyền, khắp nơi đều nghe. Những người không tin ưa Phật Pháp bèn cơ hiệm nói: Sa Môn Thích Tử làm việc phi pháp, còn hơn cả hạng người dâm đảng ở thế gian, không có hạnh Sa Môn, phá pháp Sa Môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà: ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ, ba vật đề. Bây giờ có một tỳ kheo đại oai đức, đến giờ khoác y mang bát vào thành khất thực, theo thứ tự đến một gia đình. Người phụ nữ ra trải tòa mời ngồi, cúng dường đồ ăn thức uống ngon bổ. Ăn xong, bà ta lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi phía trước, bạch: đại đức vì con nói pháp. Tỳ kheo quan sát, biết người phụ nữ này chỉ trong chốc lát nữa sẽ bị trúng gió chết và đọa vào địa ngục. Nếu vì bà nói pháp thì liền trên chỗ ngồi xa lìa trần cấu. Tuy thấy biết như vậy, nhưng lại nghĩ như vậy: Đức Phật cấm không cho phép vì người nữ nói pháp, cho dù bỏ mạng cũng không được phạm. Liền trả lời: tỷ muội cứ an, không thể nói được. Nói xong bỏ đi. Tỳ kheo đi không lâu, quả thật người phụ nữ trúng gió mà chết. Tỳ kheo xót thương, trở về lại tăng phòng kể lại với các thầy. Các tỳ kheo dẫn đến chỗ Phật, đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi tỳ kheo kia: nếu ông vì phụ nữ đó nói pháp, thì cần bao nhiêu lời họ hiểu được? Thưa bạch Thế Tôn, chừng 5-6 lời. Khi ấy Đức Phật khen hạnh thiếu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay cho phép các tỳ kheo vì người nữ nói pháp đến 5-6 lời. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời, 3 vật đề. Bây giờ các tỳ kheo vào trong nhà người khác, người phụ nữ mời nói pháp. Tỳ kheo nói 5-6 lời rồi đứng im lặng. Các phụ nữ thưa: chúng con chưa hiểu, xin thầy nói lại. Các tỳ kheo nói: này tỷ muội, Đức Phật không cho phép chúng tôi nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Các phụ nữ thưa: có thể vì các tỳ kheo khác thuyết, nhân đó chúng con được hiểu. Các tỳ kheo nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi, nhân có tỳ kheo khác mà vì người nữ nói pháp. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: từ nay cho phép, nhân có tỳ kheo mà vì người nữ thuyết pháp. Bây giờ có một tỳ kheo vào nhà đại thần, không có tỳ kheo bạn, các phụ nữ mời thuyết pháp, tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép tôi nói pháp quá 5-6 lời cho người nữ. Các phụ nữ liền gọi tiểu nhi đến trước mặt rồi thưa: bạch đại đức, có thể vì thiếu nhi này nói pháp, nhân đó chúng con được hiểu. Trả lời: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhân có thiếu nhi vì phụ nữ thuyết pháp. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: từ nay nếu có người nam hiểu biết thì cho phép nói pháp cho người nữ. Khi ấy các tỳ kheo nghĩ như vậy: tuy Đức Phật cho phép ta nhân có người nam hiểu biết thì được vì người nữ nói pháp, tuy biết người nam hiểu biết nhưng khó gặp nên không vì họ mà nói. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: từ nay nhân có người nam biết phân biệt được những lời thiện ác thì cho phép vì người nữ thuyết pháp. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời, trừ có người nam biết phân biệt lời thiện ác, 3 vật đề. Bây giờ có người ưu bà tắc cưới người nữ, nhà không tín ngưỡng làm vợ. Thưa với các tỳ kheo: đại đức có thể vì vợ con nói pháp, giúp cho cô ấy tin ưa tam bảo, thọ trì tam quy, ngũ giới và bát phần giới, nói cho cô ấy 10 điều thiện và 10 điều bất thiện. Các tỳ kheo đều không vì cô nói pháp, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: từ nay cho phép nói 10 điều thiện và 10 điều bất thiện cho người nữ thọ trì tam quy, ngũ giới, bát phần giới. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, độ kiết la. C. Thích tự. Năm lời: sắc vô thường, thọ, tưởng, hành, thức vô thường. 6 lời: nhãn vô ngã, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm vô ngã. Nếu tỳ kheo vì người nữ nói 5-6 lời, rồi nói: này tỷ muội, chánh pháp ngang chừng ấy thôi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi, sao có nhân duyên trở lại ngồi vì họ nói nữa, không phạm. Nếu nói 5-6 lời rồi, lại có người nữ khác đến, vì người nữ đến sau mà nói, như vậy tiếp tục vì vô lượng người nữ mà nói cũng không phạm. Nếu tự mình tụng kinh, người nữ đến nghe, hay người nữ hỏi nghĩa, cần giúp cho họ hiểu, nói quá 5-6 lời đều không phạm. Năm La Mã. Khơi lại tránh sự. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ nhóm 6 tỳ kheo có thế lực, còn các thiện tỳ kheo khác không có thế lực. Nhóm 6 tỳ kheo thường ngăn 5 loại yết ma: yết ma ha trách, yết ma khu xuất, yết ma y chỉ, yết ma cử tội, yết ma hạ ý. Nếu tỳ kheo nào bị 5 yết ma này mà tăng muốn giải, họ cũng ngăn không cho. Sau đó, nhóm sáu tỳ kheo không còn thế lực, các thiện tỳ kheo lại có thế lực. Chúng tăng có việc cần yết ma. Nhân lúc nhóm sáu tỳ kheo đang may y, các tỳ kheo nói: "Hôm nay nên gọi nhóm sáu tỳ kheo cùng tăng hành tăng sự. Nếu họ bận may y không đến, thì tự họ gửi lại lời, chúng ta được hành sự như pháp." Các tỳ kheo liền tập tăng, sai người nói với nhóm sáu tỳ kheo: "Nay tăng tập hợp, các thầy nên đến." Nhóm sáu tỳ kheo nói: "Chúng tôi có việc, nay sai người gửi lại lời." Họ liền gửi lại lời cho một tỳ kheo đến đại chúng. Khi ấy, tăng cần tác năm thứ yết ma thì cho tác năm thứ yết ma, cần giải năm thứ yết ma thì cho giải năm thứ yết ma. Yết ma xong, vị tỳ kheo được gửi lại lời trở về chỗ nhóm sáu tỳ kheo. Nhóm sáu tỳ kheo hỏi: "Tăng làm việc gì?" Trả lời: "Những điều chúng ta muốn yết ma thì tăng đều không làm, những điều chúng ta không muốn tăng lại làm." Nhóm sáu tỳ kheo liền đến chỗ tỳ kheo bị yết ma, nói: "Các thầy chớ buồn lo, chúng tôi sẽ trợ lực cho các thầy. Vừa rồi vì chúng tôi không biết tác yết ma vì các thầy, cho nên mới gửi lại lời. Nếu biết, chúng tôi đã bỏ việc để đến thì làm sao yết ma này của họ thành tựu được." Họ lại đến chỗ tỳ kheo được giải yết ma, nói: "Tôi không cho thầy giải yết ma, không nhận sự sám hối của thầy." Các tỳ kheo trưởng lão nghe, quở trách nhóm sáu tỳ kheo: "Tăng đã như pháp xử đoán sự việc rồi, tại sao phát khởi trở lại?" Rồi dẫn đến chỗ Đức Phật đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo: "Các ngươi có thật vậy không?" "Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: "Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào, sự việc đã được tăng xử đoán rồi, mà phát khởi lại ba vật đề." Khi ấy các tỳ kheo không biết sự việc tăng đã xử đoán rồi, nên phát khởi lại, sau biết sanh tâm hổ thẹn, hoặc có người đã xuất tội hối quá. Các tỳ kheo trưởng lão do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: "Nếu không biết sự việc tăng đã xử đoán rồi, phát khởi lại mà phạm ba vật đề là điều không có. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào biết sự việc tăng đã xử đoán rồi mà phát khởi lại ba vật đề?" Lại có sự việc xử đoán không như pháp, các tỳ kheo nghĩ như vậy: "Nếu Đức Phật cho phép chúng ta những sự việc nào không xử đoán như pháp được phát khởi lại là tốt." Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: "Từ nay cho phép sự việc nào tăng xử đoán không như pháp được phát khởi lại. Từ nay giới này nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết sự việc tăng xử đoán như pháp rồi mà phát khởi lại ba vật đề? Nếu sự việc nào tăng xử đoán như pháp mà phát khởi lại ba vật đề, nếu sự việc tăng không bạch nhị yết ma xử đoán mà phát khởi lại đột kiết la, nếu phát khởi lại việc riêng đột kiết la, tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới đột kiết la. Sáu La Mã đọc kinh chung. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ cùng 500 tỳ kheo tăng đến ấp A Trà Bệ. Khi ấy cư sĩ kia nghĩ như vậy: "Đức Phật lâu mới đến đây, cũng lại sẽ đi. Chúng ta nên gần gũi các tỳ kheo để học tụng kinh kệ, thưa hỏi những điều chưa hiểu. Sau khi Đức Thế Tôn đi, chúng ta có được chỗ nương tựa." Người ấy liền đến chỗ các tỳ kheo thưa như vậy: "Xin Đại Đức dạy con đọc tụng kinh kệ." Các tỳ kheo nói: "Đức Phật chưa cho phép chúng tôi dạy người cư sĩ tụng kinh." Rồi do vậy bạch lên Phật, Đức Phật dạy: cho phép dạy bạch y tụng kinh. Các tỳ kheo từ nhiều nước xuất gia nên đọc tụng kinh kệ âm cú không chính xác. Các cư sĩ chê trách nói: tại sao tỳ kheo ngày đêm thân thừa mà không biết được ngữ âm người nam, người nữ, huỳnh môn, hai căn và ngữ pháp nhiều ít? Các tỳ kheo nghe, ai ai cũng đều xấu hổ. Do vậy bạch lên Phật: nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn.
Phật liền chuyển lời quở trách các cư sĩ: các ngươi là người ngu si, tại sao hiềm trách âm cú tụng kinh các nước khác nhau cho là không chính xác? Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào dạy người chưa thọ cụ túc giới tụng kinh ba vật đề? Sau đó lại có các cư sĩ xin học tụng kinh. Các tỳ kheo nói: các người chê âm cú của chúng ta, không chịu theo ta học, nay người lại đến, không phải tự làm cực khổ mình sao? Cư sĩ thưa: thưa đại đức, con không hủy bán Phật pháp, không cầu mong phước điền nào khác, đâu có thể vì người kia có lỗi mà không dạy con ư? Lại có các sa di cũng muốn học kinh. Các tỳ kheo nói: chờ thọ cụ túc giới rồi sẽ dạy cho ông. Các sa di thưa: chúng con xuất gia cần phải đọc tụng kinh kệ, tại sao phải đợi thọ cụ túc giới rồi mới dạy đọc tụng? Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật: nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép dạy người chưa thọ cụ túc giới tụng kinh, nhưng không được cùng tụng. Từ nay, giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào dạy người chưa thọ cụ túc giới tụng kinh, cùng tụng ba vật đề?
C. Thích tự.
Cùng tụng, tụng một lượt.
Hoặc âm thinh, người tụng trước chưa dứt, người kia đã tụng. Hoặc người kia tụng chưa xong, người này tụng lặp lại. Mỗi câu đều ba vật đề. Trước hết nên chỉ dẫn, đợi tôi nói rồi, sau mới lặp lại. Tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới đột kiết la.
Bảy la mã. Ngủ chung buồn với người chưa thọ cụ túc.
A. Duyên khởi. Khi Đức Phật ở tại ấp A Trà Bể, vị Đức Phật sắp đi nên các cư sĩ kia đều đến chỗ tỳ kheo, cùng các tỳ kheo ở chung một nhà ngồi thiền hoặc cùng đi kinh hành. Đầu đêm cuối đêm đều không ngủ. Trong 5 ngày thuyết pháp thì đêm hoàn tất nói pháp vì quá mệt mỏi nên các tỳ kheo ngủ mê. Có một tỳ kheo không chuyên niệm, ngủ quá mê, đạp y lìa khỏi thân, hình bày rõ ràng. Cư sĩ thấy, lấy y phủ lại cho đến 3 lần, bèn nổi giận chê trách. Thường nghe những người này hay dùng mọi cách chê trách dục mà nay phát khởi lộ hình. Như vậy, giống như không thích đạo, sao không hoàn tục? Tỳ kheo kia nghe sanh tâm hổ thẹn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe cũng hổ thẹn vô cùng.
Rồi do vậy bạch lên Phật:
nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách tỳ kheo kia: ta thường khen ngợi ngũ tâm không tán loạn, thì không có 5 điều ác. Nay tại sao ông ngủ mà không buộc niệm? Nếu tỳ kheo ở chỗ kinh hành, ngồi tọa thiền, đứng, nằm mà phi oai nghi, người thấy sẽ không vui, người không tin sẽ không sanh lòng tin. Người đã có lòng tin thì sẽ thối lui, chẳng phải là người tạo ánh sáng cho đời. Rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng ngủ đêm với người chưa thọ đại giới, ba vật đề? Sau đó các cư sĩ lại muốn đến chỗ các tỳ kheo tọa thiền hành đạo. Các tỳ kheo đuổi ra không cho phép. Các cư sĩ thưa: đại đức không được xua đuổi,
chúng con không tìm cầu phước điền nào khác, chỉ nương nhờ đại đức. Há có thể vì một người có lỗi mà tất cả chợt bị đuổi hết. Trong số cư sĩ, có người khỏe mạnh đột nhập vào phòng. Các tỳ kheo không ngăn chặn được, bèn ra ngủ bên ngoài, bị mồng mũi, gió mưa, bụi bặm làm khốn đốn. Bây giờ, Đức Phật từ ấp A Trà Tỳ đến nước Câu Xá Di, ngủ ở vườn Cù Sư La. La Hầu La một mình đến tăng phường Bà Kỳ La, rưới nước, lau quét một căn phòng, trải tọa cụ, lấy nước, rồi đóng cửa, đến chỗ Phật. Sau đó tỳ kheo phân họa cụ lại giao cho vị khác. Tỳ kheo kia liền vào phòng ở. La Hầu La sau khi nghe pháp đầu đêm xong trở về phòng đã được dọn. Tỳ kheo kia nghe thấy hỏi: "Ai đó?" Trả lời: "Là La Hầu La." Tỳ kheo kia nói: "Ông đến đây có việc gì?" Trả lời: "Đây là phòng của tôi." Tỳ kheo kia nói: "Tỳ kheo phân phối họa cụ đã giao cho tôi." La Hầu La nói: "Nhưng trước đây tôi đã dọn quét, trải họa cụ, rồi tạm thời đến chỗ Phật để nghe pháp, tại sao không trả phòng lại cho tôi?" Tỳ kheo kia nói: "Tuy ông đã liệu lý, nhưng tôi là thượng tọa nên được ở phòng này." La Hầu La nói: "Cùng tôi ở được không?" Vị kia nói: "Không được." La Hầu La xin vào ngồi, đứng trong phòng hay ở trước hiên nhà cũng đều không được. Lúc này La Hầu La nghĩ như vậy: "Ta đến phòng nào khác thì cũng sẽ như vậy, chỉ có nhà vệ sinh mới được yên thôi." La Hầu La liền đến nhà vệ sinh. Bây giờ, trong nhà vệ sinh có một con trắng đen. Bằng thiên nhãn, Đức Phật thấy và nghĩ: "Nếu ta không đến thì chỉ trong chốc lát nữa là La Hầu La bị rắn cắn chết." Ngài liền đến trước nhà vệ sinh khẩy móng tay tặng hắn. La Hầu La cũng trả lời bằng khẩy móng tay tặng hắn. Đức Phật hỏi: "Ngươi là ai?" "Thưa, là La Hầu La." Lại hỏi: "Tại sao ở nơi đây?" La Hầu La trình bày lại hết mọi sự việc. Bây giờ Đức Thế Tôn dẫn La Hầu La về nơi phòng mình. Sáng ngày tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: "Thật sự ông không dung chứa La Hầu La phải không?" "Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách: "Ông là người ngu si, tại sao con cáo hoang lại xua đuổi sư tử?" Khi ấy các tỳ kheo nhân việc này lại đem sự việc các cư sĩ đột nhập vào phòng phải ngủ bên ngoài ở trên bạch lên Phật. Đức Phật bằng mọi cách khen thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: "Nay cho phép các tỳ kheo cùng người chưa thọ đại giới ngủ hai đêm. Từ nay, giới này nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cùng người chưa thọ đại giới ngủ quá hai đêm, ba vật đề. C. Thích tự. Cùng ngủ một phòng. Phòng trên có lợp, bốn phía có vách, hoặc trên có lợp, không có một vách hay hai vách đều ba vật đề. Không có ba vách thì không phạm. Nếu có bốn vách mà trên đã lợp một nửa, hoặc chưa được một nửa, hoặc hơn một nửa đều ba vật đề. Nếu chỉ mới lợp chút ít thì không phạm. Đối với những chỗ này, nếu quá hai đêm, đến phần sau của đêm mà không dính xuống giường, cùng nghiêng trở mình đều ba vật đề. Không phạm, có lợp đều có sự ngăn cách hoặc bệnh không thể dời đi được, hoặc có các nạn, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc người kia nằm tỳ kheo ngồi, hay người kia ngồi tỳ kheo nằm. Tỳ kheo ni cũng như vậy.